cái chuyện lịch sự thô lỗ. Đức Phật nói dễ thay, sống không hổ thẹn, sống lỗ mãng như quả, sống công kích huỳnh hoàng, sống liều lĩnh nhiễm ổ. Khó thay sống xấu hổ, thường thường cầu thanh tịnh, sống vô tư khiêm tốn, trong sạch và sáng suốt. Cái chuyện này xảy ra cái Đức Thế Tôn tại Kỳ Viên liên quan đến Chulasari ở chung với Ngài Sa Lợi Phất. Ngày nọ thầy thì khu đó làm người thăm bệnh, khám bệnh. Thầy nhận được thức ăn bổ dưỡng. Trên đường đi thầy gặp một tôn giả đang khất thực, bèn mời. Tôn giả: tôi có ít thức ăn thượng vị được bệnh nhân cúng dường, không dễ gì có, xin mời tôn giả ăn. Lần khác nếu tôi nhận được nữa tôi sẽ mang đến cho tôn giả. Tôn giả kia nghe nói nhưng cứ đi không trả lời. Các tỳ khưu đem câu chuyện nó bạch Phật. Phật dạy: các tỳ khưu, người nào không biết xấu hổ, chê chẽ, bất lịch sự thì sống thoải mái. Người nào thành thật và sợ từng lỗi nhỏ thì sống dè dặt. Ở đây mình không biết rằng cái câu chuyện nó không biết rõ là cái vị tỳ khưu khất thực đó là người dè dặt hay sao. Hay là người không biết xấu hổ, chê chẽ, bất lịch sự. Chị biết rằng là Đức Phật nói là sống mà không có biết cảm quý. Sống mà nghĩa là gọi thô lỗ như con quả. Quả dành ăn này nọ. Sống công kích huynh hoàng, sống liều lĩnh nhiễm ô. Cái đó thì rất là dễ sống. Còn sống mà biết tàm quý, luôn luôn cầu thanh tịnh, sống mà khiêm tốn, vô tư, là không tham chân si, trong sạch và sáng suốt, thì sống như vậy là khó sống. Khó mà sống được như thế. Thì dĩ nhiên là khi mà nói những cái điều này thì một bên là có đạo đức, một bên là không đạo đức. Nhưng mà làm sao để sống được như vậy? Thì dĩ nhiên là mình nói rằng là cái căn bản đầu tiên hết đó là tàm quý. Tàm quý là hai cái tâm sở gọi là thiện căn. Một cái người thiện bao giờ cũng gốc nó cũng từ cái tàm với cái quý. Nó đều có nghĩa là sợ xấu, sợ một cái tự xấu với mình, một cái là sợ xấu với mọi người, một cái là cảm thấy hổ thẹn với chính mình, với lương tâm của mình, và một cái là sợ người đời cười chê. Đó là tàm, đó là hổ thẹn với chính mình, quý là sợ người đời người ta cười chê, sợ mang danh xấu. Nếu mà phát triển ra thì tàm là tôn trọng cái đạo đức hiền thiện, sợ đánh mất đi cái đó, làm ô nhiễm cái hiền thiện, cái pháp tốt ở nơi mình. Tàm quý là sợ cái quả báo xấu. Cho nên không dám làm những cái điều, những cái nhân xấu. Thì tàm quý này người ta cũng có, nhưng mà phần nhiều người ta quý nhiều, người ta sợ người khác cười chê. Cho nên hễ cái người ta mà che giấu được á, che giấu được cái xấu, cái những cái xấu của mình đó, thì người ta có thể làm. Còn cái người tàm á, là nó tận bên trong mình, là cái lương tâm bên trong mình. Cho nên dù không ai biết đến nữa, nhưng mà mình cũng cảm thấy tự hổ thẹn. Cho nên cái tàm nó mạnh lắm. Cái quý nó mà che giấu được thì nó có thể nó làm. Nhưng mà nói đúng ra cái trong các pháp này nó có cái tính chất là nó chung với thế gian, pháp của Phật. Tàm quý của Phật thì tặng người thế gian cũng có tàm quý, người thế gian cũng thực hành cái tàm quý này. Cho nên mình mà muốn phân biệt được cái pháp của Phật ấy, cái pháp thế gian ấy, thì pháp thế gian nó là thế gian, pháp của Phật nó là đạo. Tức là pháp Phật nó là một cái con đường, cái con đường nó phải dẫn đến một cái chỗ, cái chỗ nó phải cứu cánh, nó phải viên mãn thì nó mới kêu là đạo. Cho nên đặc biệt là Đức Phật nói ngoại đạo ấy, tức là nó không có ở trong cái đạo, ở trong cái con đường đi đến chỗ viên mãn. Thế gian đó là thực ra nó không có cứu cánh, cái tốt của thế gian nó không có cứu cánh. Cho nên đôi khi Đức Phật nói những cái pháp của Phật ra, nhưng mà nó chưa có phân tích vào sâu, mà nó có cái tính chất để cho người đời ấy, người ta nghe, người ta hiểu được, người ta chấp nhận được dễ dàng, người ta cảm thấy đạo Phật thích hợp với người ta. Những người có tàm có quý nghe những cái pháp Đức Phật ca ngợi, những pháp này, những người đó cảm thấy là họ rất gần với lại Phật pháp, họ có thể thực hành được. Nhưng mà thực sự là cái bên trong đó, thì cái pháp của Phật đó, nó là một con đường đạo. Và căn bản con đường đạo của Đức Phật đó, nó là cái nhân quả ba đời. Cho nên một người mà chỉ có tàm quý mà không có cái lòng tin nhân quả ba đời ấy, thì thực sự sống ấy, nó có vẻ giống như là cái pháp của Phật, nhưng mà hoàn toàn cái hướng đi ấy, cái gốc và cái chỗ đến nó khác, nó không có đúng cái pháp của Phật. Cho nên pháp của Phật nó có một cái trí huệ trong đó. Cái trí huệ, dù là một người tàm quý nhưng mà phải có trí huệ. Cho nên người bố thí, vậy Đức Phật nói phải có 7 cái pháp là gọi là thất thánh tài, là trong đó phải có huệ, phải có đa văn, phải có huệ, phải có giới của Đức Phật. Cho nên là tín, giới, văn, huệ, đó là xả mới tàm quý. Thì Thì cái huệ ở trong đạo Phật đó là cái gì? Nó chính là cái chỗ tránh được những cái khổ đau một cách cứu cánh và đạt đến cái sung sướng một cách cứu cánh. Đó là huệ. Mà căn bản của cái huệ như vậy là phải rõ nhân với quả, phải tin nhân quả. Bởi vì cái nhân quả nó là cái chân lý căn bản, nó lập ra cái cuộc sống luân hồi bất tử. Cho nên chết đi rồi tái sinh nữa, nó mới thành cái luân hồi không cùng tận. Nên vì vậy một cái người mà không có tin cái nhân quả này thì cái người đó, người ta chỉ còn lại một đời duy nhất thôi, là đời sống này. Và một cái người mà không có thấy ra cái nhân quả này thì người đó, tất cả những cái thiện của người đó nó sẽ rất là giới hạn. Cho nên cái tàng quý của đạo Phật nó cũng liên hệ đến tất cả những giới luật là không sát sinh. Nhưng mà cái tàm quý của thế gian nó vẫn sát sinh. Đôi khi nó vẫn sân hận. Mình thấy một cái người nó không tàm không quý khi mình nổi cơn sân lên. Và do vì nó không tàm không quý khi nó đụng chạm mình thì mình cũng có thể sát hại nó. Cho nên vì vậy mình biết, thí dụ như mình nói cho nó lấy cái so sánh cho nó rõ, thí dụ như đạo Nho, Nho giáo là những kẻ mà cái là vô nhân thất đức này nọ là đều có thể đem ra chém đầu và phải chém đầu để phải tiêu diệt những cái kẻ đó đi. Nho giáo không cản trở cái gì đó hết, nhưng mà đạo Phật nó không có phải như vậy. Cho nên đôi khi những cái con người mà mình chỉ thấy những cái đạo đức ở nơi đạo Phật thôi, và mình nghĩ rằng là cái đạo đức của thế gian đó, cái đạo đức của đạo Phật là một đó, là nó không có đúng. Ở lắm lúc cái đạo đức của đạo Phật đó, bởi vì nó nhìn qua những đời sau nữa đến không cùng tận, cái đạo đức của đạo Phật đó, nó muốn đi đến cứu cánh, cho nên một là giải thoát, hai là cứu độ tất cả. Cho nên lắm lúc ở trong một cái đời sống này, cái đạo đức của những người Phật tử nó có vẻ lỏng lẻo. Còn cái đạo đức của Nho giáo nó rất là cứng rắn và nó rất là quyết liệt. Cho nên đôi khi nhiều người nhìn thấy cho là đạo đức của người đời, của Nho giáo của người đời nó còn hơn là các người đệ tử của Phật. Thì mình đừng có nghĩ sai như vậy. Bởi vì đạo Phật nó nghĩ một con đường dài đến cứu cánh, vô lượng vô biên kiếp. Vậy á, cho nên nó khác, và nghĩ cái chuyện cứu độ người ta chứ không có thù ghét. Cho nên vì vậy á, lắm lúc mình mang cái pháp thế gian, mình so sánh với cái đức hạnh thế gian, so sánh với đức hạnh của những người xuất gia tu đạo trong đạo Phật á, thì mình sẽ thấy rằng là chỉ có những bậc cao tăng, những bậc tổ sư thì mới có những cái đức hạnh mạnh mẽ, còn những tu sĩ mà còn là phàm á thì nó vẫn còn nhiều cái tham sân si, tham lam trong đó. Và đôi khi mình thấy nó không cứng chắc, vững chắc như là những cái người ta theo đạo Nho quyết liệt như vậy. Cho nên mình có thể hiểu lầm cái chỗ đó. Tập luyện một cái đức hạnh của đạo Phật đó, nó rất là khó khăn. Còn thu nhận một cái đạo đức của Nho giáo đó, nó không có cái gì khó khăn hết. Nó cứ thấy cái đó là tốt, và nó cứ thấy thật ghét những cái ác, thù những cái ác, tẩy chay những cái ác, là tự nhiên cái tốt của nó mạnh. Và mình cảm thấy như là mình rất là vững chắc. Nhưng mà đạo Phật nó phải tu cái từ tâm, nó phải tu cái cứu độ, nó phải tu tất cả những cái thiện pháp đối với cả kẻ ác nữa, cho nên nó rất khó làm. Nó đòi hỏi trí huệ, đòi hỏi cái trí huệ ghê lắm. Nên vì vậy á, mà cái người đệ tử của Phật á, mà không học hỏi cái trí huệ á, nó không có vào đạo Phật được đâu. Không cách gì nó vào hết, dù nó có bao nhiêu đức hạnh đi cho nữa. Tại vì cái năng lực trí huệ ấy, của đạo Phật ấy, là căn bản của đạo Phật ấy. Cái trí huệ, cái chân lý ấy, trí huệ là gì? Là một cái tâm thức nó sáng suốt. Thế nào là sáng suốt? Là nó thấy ra được cái sự thật, cái chân lý của cuộc sống, của con người. Cho nên phải nghe cái chân lý ở trong đạo Phật nói lên cho mình, nghe cái chân lý, cái tâm thức của mình nó mới sáng tỏ được. Mà cái chân lý của con người, cuộc sống này nó là nhân quả, căn bản nó là nhân quả, thành Phật cũng là nhân quả, mà đọa địa ngục cũng là nhân quả. Cho nên tất cả những cái pháp mà không có nhân quả đều bị coi là ngoại đạo và tà. Chẳng hạn như Thượng Đế không có nhân quả, không có ai sinh ra Thượng Đế, không có cái gì tạo ra Thượng Đế hết. Đối với đạo Phật là cái đó là vô si, si mê, vô trí, không có trí huệ. Thế mà nhìn ra nhân quả đó là nó có trí huệ. Tất cả những cái trí huệ của khoa học đó là nó dựa trên nhân quả hết. Nó nghiên cứu nguyên nhân nào, tại sao. Và khi một cái trí huệ dựa trên nhân quả thì nó được kêu là khoa học, tức là nó sáng tỏ. Cho nên căn bản của trí huệ trong đạo Phật là nhân quả. Mà cái nhân quả của đạo Phật nó phải là nhân quả của vật chất bên này nọ, nó là cái nhân quả của hữu tình. Đấy. Cho nên nó được coi là đúng và trên hết. Tại sao vậy? Bởi vì chỉ có hữu tình á, tức là tâm thức á, nó mới biết sướng với khổ. Mà tất cả những cái sướng khổ đó, nó từ cái lý nhân quả mà ra. Cho nên ngày nay mình tu, mình có một cái truyền thống, rồi mình ở trong cái truyền thống đó, rồi mình không cần biết gì nữa. Thì mà cái truyền thống á, nó có cái học chứ, nhưng mà mình lại không có cái học, mà mình chỉ có cái làm. Mình nói đúng tức là mình cứ tụng kinh niệm Phật, tụng kinh niệm Phật vậy thôi. Ngoài ra mình không biết gì nữa hết. Đấy. Thành ra cái truyền thống mà cao quý nhất của đạo Phật đó là nó có cái trí huệ trong đó, nó có cái chân lý ở trong đó. Mà cái đó phải học, phải nghe. Mà nay á, cái phần đó của mình á, thì nó mất. Mình chỉ còn lại một cái phần cứ làm. Cho nên lắm lúc những người khác nó phê bình mình là mê tín. Đấy. Cái bình như vậy. Cho nên mình thấy mật tông Tây Tạng á, bùa chú rồi thần thánh, thần linh cứ vậy quán tưởng, cứ vậy thôi. Nhưng mà các dân Âu Mỹ gặp nó không dám coi thường mà nó lại còn theo. Bởi vì cái phần trí huệ là phần Phật Pháp nó rất là mạnh. Nếu mà không có cái phần Phật Pháp đó thì nó là một cái môn phù thủy. Bùa chú với thần linh với nhập đồng nhập cốt thì chứ nó còn nghĩa gì nữa. Nhưng mà khi mà nghe đến cái phần Phật Pháp đó, thì tự nhiên là tất cả thế giới nó phải thấy kính nể. Nên giờ đây mình biết được là thực sự là mình trở lại vấn đề đó, để mình nghe mình biết vậy đó. Lại vấn đề là cái học về chân lý đó, nó sẽ giúp cho mình hoàn thiện, và nó sẽ giúp cho tất cả những cái thiện pháp của mình đó, đi vào con đường đạo, chứ không có kẹt ở trong cái lối của thế gian. Cho nên mình hiểu điều vậy. Thì thế căn bản của cái trí huệ đó là nhân quả. là nhân quả của đạo Phật, là nhân quả của hữu tình, của tâm thức. Nó có sướng có khổ, nó có biết sướng biết khổ, và nó có biết nhân biết quả, nó mới tránh được, nó mới thành tựu được. Cho nên cái nhân quả của đạo Phật là nhân quả khai mở cái trí huệ đúng nghĩa. Mà cái nhân quả của khoa học ấy, nó giới hạn. Thứ nhất là nó trong một đời, thứ hai là nó chỉ có nơi cái vật chất, nơi những cái hữu hình. Nó không có khám phá và không có nhận định ra được cái tâm thức và cái nghiệp. Nó không có biết đến cái hoạt động nghiệp, và nó không có biết gì đến đời sau. Nó không tin nữa, cho nên nó rất là hữu hạn, nó vẫn nằm trong cái vô minh. Cho nên vì vậy mà cái chân lý nhân quả trong đạo Phật là chân lý nhân quả ba đời của nghiệp, nghiệp do mình tạo ra, do tâm thức nó muốn làm và nó muốn hưởng, cho nên nó tạo ra. Thì khi mà mình nhìn được nhân quả thì mình thấy cái nguy hiểm. Ví dụ như là mình thấy vô tàm vô quý, nó rất nguy hiểm. Nếu không có tàm, không có quý thì cái ác gì cũng làm hết, mà làm một cách trơ trẽn, làm một cách lỗ mãng như trong nói đó. Và nó bất cần những người xung quanh, bất cần cái sự cười chê. Nếu nó không có tàm quý thì cuộc sống này kinh khủng, mỗi người đều phải sắm súng ống xung quanh mình hết. Vì ông thôi nó thấy một cái gì thích ở nơi mình, nó có thể bắn cho mình cái mình chết rồi nó lấy. Và bất cứ người nào nó cũng như vậy hết. Cho nên nó như là cỏ, nó như là beo, nó còn ác hơn nữa. Bởi vì nó có cái tâm thức khôn ngoan hơn. Cho nên vì vậy á, cái đạo Phật nó nhìn thấy những cái hành động của nghiệp, nó xuất phát từ cái chỗ không tàm không quý đó, tham sân si nó xuất phát ra, nó sẽ đưa đến những cái quả báo của tam ác đạo ở đời sau. Cho nên từ cái chỗ thấy biết đó, tin tưởng như vậy, thì cái người đệ tử của Phật đó không dám làm. Rồi tin vào Phật thì làm á, thì cảm thấy là Phật sẽ trách mắng mình. Cho nên tôn trọng Phật, cho nên tin, tôn trọng bậc hiền thiện. Cho nên khi mình là đệ tử của Phật, mình đón nhận cái pháp hiền thiện đó, thì tự nhiên mình cũng tôn trọng luôn cái pháp đó. Mình cảm thấy vừa nghĩa là hổ thẹn với lương tâm mình, và vừa thấy mình cảm thấy là không dám nhìn Đức Phật, các bậc thánh hiền nữa. Cho nên cái tàm như vậy á, là nó xuất phát từ cái thấy nhân quả mà ra. Vừa nói vừa thấy là xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh chẳng biết bao nhiêu kiếp, mà vừa như vậy nữa. Thì khi mà thấy nhân quả như vậy á, thì thấy mới thấy ngược lại á, nếu mà không tàm không quý á, thì nó sẽ thoát hết, nó sẽ giải thoát được tất cả cái đó, cái tội lỗi như vậy, và nó không làm ô nhiễm cái tâm mình. Một kẻ mà đã làm ác của nó, cái tâm của nó đó, mà nó không thanh tịnh lại á, thì nó dễ làm ác tiếp đó, và nó u tối vô cùng, nó cuồng loạn, nó không có sáng suốt tỉnh táo được. Rồi khi nó chết, nó đọa địa ngục, quỷ súc sinh chẳng biết đến bao giờ. Càng nghe về những cái nhân quả đó, càng tin, thì cái người đệ tử Phật đó càng thấy là cái tàm quý của mình nó mạnh lên. Và đôi khi mình không nghĩ đến tàm quý, mình chỉ nghĩ đến nhân quả thôi, là mình không có dám làm nữa, không dám làm ác nữa. Đó. Mà có lỡ thì là mình ra công ra sức, mình sám hối, mình nương tựa, sám hối, nương tựa, cầu nguyện, nương tựa cái lực cứu độ. Cho nên đôi khi mình học từng cái đức tính tốt đó, thì không bằng là mình có cái trí huệ thấy nhân quả. Thì cái trí huệ thấy nhân quả nó sẽ bao hết tất cả mọi cái tốt của mình, và nó sẽ mở cái năng lực hành thiện cho mình. Cái trí huệ nó có cái công năng phát lực rất là mạnh. Đặc biệt là cái trí huệ nhân quả. Vì thế đó, mình hiểu là các pháp của Phật đó, nó phân tích từng pháp đó, thì tàm là như vậy, quý là như vậy, vậy tham là như vậy, sân là như vậy, si là như vậy. Nhưng mà mình biết rằng là cái trí huệ đó, cái chỗ mà trí huệ đó là cái chỗ quan trọng nhất. Mà nhớ trí huệ của đạo Phật đó, là cái căn bản, cái trí huệ căn bản đó là nhân quả, là nhân quả ba đời. Nếu mình không tin đời sau, mình có thể vẫn sợ nhân quả. Nhưng nếu mình có quyền, mình làm vua, thì mình không sợ nhân quả nữa. Mình giết người bừa bãi, ai dám đụng tới mình. Mình lấy của người cách nghe là ngang ngược, ai dám phản đối. Mình chỉ cần làm sao làm vua cho đến khi mình chết, đừng có bị xuống, xuống cái lúc mà còn sống thì chúng sẽ trả thù. Hãy làm vua cho đến lúc mình chết, vậy là xong. Cho nên giết hết những kẻ nào mình nghi ngờ là nó có thể lật đổ mình, mà nghi ngờ nó không nghe lời mình, càng tàn ác thêm để được làm vua cho đến cùng. Mình đâu có tin đời sau mà sợ. Cho nên cứ làm một cái thấy bảo đảm cho mình thôi. Còn một người đã tin cái nhân quả đời sau thì có làm vua đi chăng nữa cũng không dám làm ác. Thì như vậy, một vị vua đó mà ác không làm thì mình nghĩ vua đó như thế nào? Mình nói là vua đó là một bậc mà minh quân, một bậc vua mà xứng đáng nhất. Cho nên không có tin nhân quả ba đời ấy, là ác nó vẫn còn đầy dẫy. Cho nên dù đời sau mình không thấy, không biết, nhưng mà đã nghe theo Phật đó, là phải tin nhân quả ba đời. Mà cái quan trọng ở cái chỗ mà mình có duyên mình gặp Phật đó, cái điều hay nhất đối với mình là mình lấy được những cái chi kiến về những điều mà người thường như mình không thể biết được, mà phải có một cái bậc giác ngộ, có cái trí giác và có những cái thần thông mới thấy ra. Bây giờ mình không có cái đó, cho nên khi mà mình có duyên với Phật là cái hay nhất của mình đó là mình lấy được cái điều đó, mình lấy được những điều đó bằng cái đức tin của mình. Nhưng mà người đệ tử Phật đó, thì lại cứ mang cái tâm phàm tục. Những cái gì mà có thể nói là nó vượt ngoài cái thấy biết của mình ấy, cứ lơ là, không có chịu tin, không có chịu nghe, hay là lơ là để cho nó bay đi đâu mất hết ấy. Cho nên gặp Phật là có một cái cơ hội để thấy biết những cái điều mà mình không thể thấy biết được, mà lại không chịu đón nhận. Cho nên mình thấy cái khuyết điểm của mình, của cái người đệ tử Phật, khuyết điểm rất lớn. Cho nên những cái nhân quả, rồi những cái thế giới của quả báo, và những cái thế giới của những quả báo ác, của quả báo thế gian, và những cái thế giới của những cái là quả báo của những cái nhân đạo, là nhờ Phật mà mình biết. Và mình biết được những cái đó là để mình có thể thực hành lợi cho mình vô cùng. Nhưng mà mình cứ chỉ biết thế tục thôi. Cho nên mình sống không có sống với nhân quả, mà sống với thế tục, sống với cái cuộc đời này. Khi mà mình đã học Phật rồi đó, là mình nghe là toàn nhân quả hết, toàn là cái gì cũng là nhân quả hết. A-la-hán, Bích Chi, Phật, Bồ Tát cũng là từ nhân quả mà ra hết. Từ đâu mà có A-la-hán, Bích Chi, Phật, Bồ Tát? Từ nhân nào và kết quả nó như thế nào? Tất cả nó là nhân quả hết. Nhưng mà mình có sống với nhân quả nữa không? Mình cứ sống với cái cuộc sống một đời này của mình thôi. Dù là có duyên với Đức Phật, dù là mang cái hình tướng là đệ tử Phật, Cho nên mình gặp Phật như là gặp được một cái bản đồ để đưa đến một cái kho tàng bất tận, nhưng mà thực sự mình không xài. Nên nghe câu chuyện, nghe cái tâm lý của cùng tử ở trong Pháp Hoa mà nhận xét về đó là các bậc A-la-hán nói ra cái thí dụ đó, huống gì là đến mình. Nên mình biết đó, là mình hiểu cái nhân quả là một cái điều, một cái chân lý của chính con người mình và tất cả mọi người xung quanh mình, cả thế giới này nó đều từ một nhân, nhân nào đó, từ những nguyên nhân nào đó mà nó có. Và bây giờ mình gặp được Đức Phật thì mình sẽ biết được chính nhân. Còn nếu mình không gặp được Đức Phật và giáo lý của Đức Phật thì mình cũng chỉ tin vào ông trời tạo hóa này nọ thôi. Giờ mình nghe chuyện nữa, kẻ bới lỗi người. Đức Phật nói bài pháp: rất tín tâm, hỷ tâm, loài người mới bố thí. Ở đây ai bất mãn, người khác được ăn uống, người ấy ngày hoặc đêm không đạt được tâm định. Ai cắt được, phá được tận gốc nhổ tâm ấy, người ấy ngày hoặc đêm tất đến được tâm định. Giờ nghe chuyện sao Đức Phật nói đạt được cái tâm định này. Nếu mà nhổ được cái tâm, tâm nào bất mãn người khác được ăn uống. Ồ, nhưng mà phải nghe kỹ. Thì, câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên. Chuyện này duyên khởi từ một chú Sa Di tên là Tissa. Cái tên Tissa này nhiều vị mang cái tên Tissa này lắm. Đây là chú Sa Di. Sa Di Tissa có thói quen tìm kiếm lỗi lầm trong phẩm vật cúng dường của ông Cấp Cô Độc và của bà Tỳ Sa Khư, ngay cả của 5 triệu thiện tí, đến cả phẩm vật tối thắng của vua Ba Tư Nặc, Sa Di này cũng thấy khuyết điểm trong đó. Khi nhận được thức ăn nguội, chú phàn nàn là quá nguội. Khi nhận được thức ăn nóng, chú lại phàn nàn là nóng quá. Khi nhận được thức ăn ít, chú càu nhàu sao ít thế. Và khi nhận nhiều vật thực, chú cũng nói chắc ở nhà họ hết chỗ chứa hay sao. Hoặc họ chỉ cần cúng cho các thầy để được ủng hộ. Cúng nhiều cơm cháo như thế này thật là lãng phí. Nhưng nếu đề cập đến bà con mình thì chú nói: ồ, nhà của bà con tôi cung cấp đầy đủ cho các sa môn tứ phương, tứ phương tăng đấy. Tissa chỉ là con của một người gác cổng. Khi đi theo những người thợ lên xá vệ, chú xin xuất gia. Các tỷ khưu thấy chú luôn luôn chỉ trích lỗi lầm và việc tốt của người khác, muốn tìm sự thật về chú. Các thầy hỏi thăm chỗ chú ở và sai vài Sa-di hỏi thăm người làng. Có một Sa-di tên Tissa, người ở làng này, ai là thân tộc của chú đó? Dân làng nghĩ thầm: ở đây không có thanh niên quý tộc nào xuất gia, các Sa-di này muốn tìm ai? Họ nói: ở đây chúng tôi chỉ nghe có con của người gác cổng đi theo thợ mộc và xuất gia, chắc đó là người các chú muốn hỏi. Khắc Sĩ Di về thuật lại với các tỷ khưu rằng Tích Sa nói khoác là nói láo. Các tỷ khưu bạch Phật, Phật dạy, đây không phải là lần đầu tiên Tích Sa hay cằn nhằn và nói khoác. Đời quá khứ chú cũng đã khoe khoang khoác lác như thế. Và Phật có kể câu chuyện trong quá khứ. Và Ngài dạy tiếp: này các tỷ khưu, người nào hay than phiền về vật thực cúng dâng ít quá hay nhiều quá, ngon hay dở, hoặc không cúng dường ta mà cúng dường người khác, người ấy không bao giờ chứng quả. Chỉ nơi đồ ăn thôi. Ngài nói pháp cú: do tín tâm hỷ tâm, loài người mới bố thí. Thế là bây giờ trước tiên là bố thí của người. Người ta từ tín tâm và hỷ tâm. Ở đây ai bất mãn người khác được ăn uống, câu này hơi khó hiểu, phải coi lại trong cái bản, những cái bản Anh ấy. Người khác được ăn uống, người ấy ngày hoặc đêm không đạt được tâm định. Thì theo những câu chuyện thì có thể hiểu, tạm hiểu là cứ bất mãn rằng là những cái vấn đề ăn uống, về ăn uống mà người khác bố thí cho mình. Tức là mình bất mãn khi được ăn uống bởi người khác, chẳng hạn vậy. Thì cái người này, người bất mãn này, ngày hoặc đêm không bao giờ đạt được tâm định. Tâm định ở đây có nghĩa là định, chứng định á, để vào đạo á. Ai cắt được, phá được tận gốc nhổ tâm ấy, người ấy ngày hoặc đêm tất đến được tâm định. Đó, mình thấy ở thời Đức Phật, còn thấy chưa? Sa Di á, con nghe mấy Sa Di này để con thấy Sa Di của con ngoan ghê lắm. Có một điều mình nhận xét rằng là khi Đức Phật nghe chuyện, mình thấy không, Đức Phật chỉ nói đây không phải lần đầu tiên đâu, Tích Sa cằn nhằn và nói khoác đâu. Tức là Đức Phật biết mà, đệ tử Đức Phật và chúng sinh á, là Đức Phật biết rõ, đặc biệt là những người có duyên để độ. Rồi Đức Phật kể chuyện đời quá khứ, rồi Đức Phật nói lên bài pháp ngắn để kệ pháp. Mình không thấy Đức Phật la của rầy gì hết. Mình không thấy Đức Phật kêu lên đây đè xuống đánh mấy roi, không có gì hết á, không có nói có gì gì hết á. Cho nên cứ đọc kỹ đi, đọc kỹ, nhất là trong luật và những cái câu chuyện trong pháp cú này, thì đôi khi mình sẽ ngạc nhiên, mình thấy thái độ của Phật rất là lạ. Cho nên cũng có một tỳ khưu Tích Sa, nó cũng dòng họ thích á, mà già rồi mới xuất gia nữa, mà bao giờ cũng thích ngồi ở chỗ trưởng lão hết đó. Cho nên mấy ông tỳ khưu khác đến thấy mà cũng oai vệ lắm, cho nên cái đảnh lễ ở trưởng lão, rồi đến khi hỏi trưởng lão mấy hạ, thế ra trưởng lão chưa có hạ nào. Cho nên mấy ông tỳ khưu kia mới than phiền: ông không có hạ nào hết, rồi sao ông ngồi chỗ về xong rồi ông để cho người ta lễ này nọ ông gì nữa, ông phải nghĩa là sám hối không. Rồi mấy anh kia vô nói Đức Phật, Đức Phật kêu lên, Đức Phật bảo hãy sám hối không, nhất định không. Rồi mấy ông tỳ khưu bảo sao ông này không nghe lời Phật, Đức Phật bảo đâu phải giờ đâu, trong kiếp quá khứ đã không nghe rồi. (Cười) Đức Phật mới kể chuyện quá khứ, không nghe. Cho nên thì biết rằng là Đức Phật thấy cái nhân duyên nó liên hệ, và nó có một cái điều là những cái người đó họ có duyên, họ có thể là có duyên đắc đạo ngay trong thời Đức Phật và với Đức Phật hoặc với một vị tôn giả khác, hoặc là sau khi Phật nhập diệt. Ví dụ ngài Sa Nặc á, không có đắc quả, mà đắc quả với ngài A Nan, mà sau khi Đức Phật nhập diệt, khi ngài A Nan đắc A La Hán rồi, sau đó là ngài Sa Nặc á, do ngài A Nan mà đắc quả. Cho nên nó có cái nhân duyên với nhau. Cho nên Phật chỉ nhận người hữu duyên, mà Phật là phát nguyện là độ người trong vũ trụ ác thế. Cho nên trong số những cái người hữu duyên đó, nó mình biết là rất nhiều người nó chướng, nó quái đản, nó kỳ cục lắm. Chưa là do đó, nhưng mà họ có duyên. Không lẽ Phật biết như vậy mà không lẽ Phật không biết là cái Đề Bà Đạt Đa sẽ làm loạn lên, đòi phá tăng cái này nọ và ám sát Đức Phật. Phật dư biết mà sao Phật để cho xuất ra? Bởi vì ngài Đề Bà Đạt Đa có duyên với Phật, có duyên ở cái chỗ nghịch, và có duyên là theo đạo. Đó. Cho nên Đức Phật sắp xử theo cái duyên của người ta, chứ Phật không có phải là một cái người lấy ý kiến riêng của mình ấy, để áp đặt vào người khác. Đó. Người đó có duyên như thế. Đề Bà Đạt Đa đi theo đạo theo một cái duyên như vậy. Cho nên là Phật đã có duyên với những người đó thì Phật chấp nhận. Và cái chỗ độ nó nằm ở chỗ nào? Cho nên nó không có phải là mình có tâm độ thì là mình sẽ độ người đó, mà người đó sẽ được một người khác độ, sẽ được một vị Phật khác độ. Nhưng mà mình phải đỡ cho cái duyên của người đó, để cho đừng có mất cái duyên với đạo đi. Dù là đi theo cái lối mà nghĩa là như ác tâm như ngài Đề Bà Đạt Đa, nhưng mà ngài Đề Bà Đạt Đa ác tâm mà đâu có đi xuất gia theo ngoại đạo. Cho nên mình không có hiểu những cái chỗ này đâu. Dứt khoát là không có đi theo ngoại đạo, bảo đảm là 100% không đi theo ngoại đạo. Bởi vì cái duyên tu đạo của ngài Đề Bà Đạt Đa là chỉ có tu đạo với đạo Phật thôi. Cho nên mình biết độ chúng sinh nó như thế nào, chứ nó đâu phải là cái... Trong đạo Phật nó không có cái danh từ con chiên, nhưng không phải là tất cả đệ tử của Phật là như con chiên hết. Không phải là các ni của đệ tử là đều là như ma sơ, em hiền như ma sơ hết. Cho nên mình hiểu là thực sự là cái nhân của đạo nó rất lạ lùng. Mà mình biết được cái điều này ấy, thì mình mới có thể tin được. Là bởi vì là người ác người thiện gì á, cái Phật tính nó là một, cái chân lý của tâm thức nó là một, nó không khác với nhau mà bằng với lại chư Phật. Cho nên chính cái chỗ mà ác thiện nó là cái mặt duyên khởi ở cái mặt ngoài, mặt giả, còn cái mặt thật của nó đó, nó là một, nó đều là Phật tính hết á. Cho nên những cái ý nghĩa ở đây nó thuộc Đại Thừa khai triển ra, cái trí huệ của Đại Thừa khai triển ra để cho mình thấy càng rõ hơn là cái nhân quả đắc đạo kỳ lạ. Mình cứ nghĩ một cái người nào hiền lành thì người đó mới đắc đạo. Mình thấy có nhiều người rất chướng mà đắc đạo. Rồi mình cũng không hiểu rõ là cái thái độ của Đức Phật Nhưng mà khi mà mình biết những cái, biết tận cùng đến cái chân lý ấy, chân lý cứu cánh cuối cùng của chúng sinh, của tâm thức ấy, thì mình sẽ khai mở ra rất nhiều. Tại sao mà như vậy? Cho nên nói một cái ý nghĩa ngoài Phật tính ra, thì cái nhân đạo là cái nhân xuất thế gian, còn cái thiện ác là nó nằm ở trong thế gian. Cho nên cái nhân xuất thế gian đó, nó không có dính vô ác mà nó cũng chẳng dính vô thiện. Không phải cứ ác ấy là không có giải thoát được, mà cũng phải là thiện là chắc chắn giải thoát. Tại vì nó là ra khỏi thiện ác mà. Cho nên cái ra khỏi đó nó không có phải là vấn đề thiện ác. Cho nên vì thế cái mà gieo một cái nhân duyên đó, để xuất thế gian đó, là gieo từ ai? Gieo ở nơi đâu? Là gieo ở nơi một vị Phật. Mà gieo ở nơi Phật đó, thì nó có thể bằng hai cách. Một là ân, hai là oán. Tại vì tâm thức của chúng sinh mà, nó có thiện ác nó. Đề Bà Đạt Đa là do bởi vì á, trong cái tiền kiếp đó, là một Bà La Môn nổi tiếng. Và lúc đó Đức Phật là một sa môn tu tập trong rừng núi, mà khi mà về thành phố, về đến tỉnh, đến kinh thành á, thì Đề Bà Đạt Đa là một Bà La Môn hạng nhất, biện luận giỏi nhất. Nhưng mà khi mà lên đấu với nhau thì Đề Bà Đạt Đa thua, mà uy tín rất là mạnh, cho nên cái thua vậy nó sẽ nhục. Cho nên Đề Bà Đạt Đa, tức là Bà La Môn, nó mới nói với cái sa môn kia rằng là: ông nhường cho tôi đi, ông nhường cho tôi thắng á, thì tôi sẽ nhớ ân và tôi sẽ này nọ. Nhưng mà cái vị sa môn nó mới nói rằng là cái, nói đại khái như cái chân lý thì nó không có thể nào mà nhường như thế được. Cho nên tranh luận đó là sa môn nó thắng. Thì cái Bà La Môn kia nó mới bị quê quá, cho nên mới thề rằng là đời đời kiếp kiếp ta theo, ta phá nhà Bi. Cho nên nó có những cái nguyên nhân nó đi từ cái như vậy, từ quá khứ như vậy. Cho nên mình hiểu là trong đạo Phật nhìn thấy tất cả những cái liên hệ nhân quả của cá nhân con người và những cái liên hệ con người với nhau, nó đều có những cái dính líu từ những cái kiếp xa xưa, những cái đời trước. Đó là như vậy. Thì mình nhìn ấy, đó thì Đề Bà Đạt Đa hận một người mà người đó rất chân chính, cho nên nó thành gieo nhân duyên với cái chân chính luôn. Đấy. Cái tâm mà hận đó nó mạnh nhất, cho nên nó kết chặt vào trong cái người chân chính đó. Cho nên sau tất cả những cái theo phá, theo hại, theo gì ấy, thì khi Đức Phật thành đạo rồi, thì Đề Bà Đạt Đa là tạo ra cái ngũ nghịch này, đoạn ác đạo, rồi sau đó trở lại. Thì lúc bây giờ cái nhân mà có với Phật Thích Ca đó, nó chuyển thành cái nhân đạo. Mà đặc biệt đó là chỉ có cái pháp Đại Thừa đó, pháp độ người đó, thì nó mới như vậy. Còn cái pháp Thanh Văn Duyên Giác á, là khi mà các ngài đó còn có mặt ở đó đó, mà mình làm điều thiện thì mình được quả báo rất lớn. Mình làm điều ác với các ngài đó thì ta mắc đạo, rồi các ngài đó nhập Niết Bàn là xong. Và cái chuyện độ với chuyện hưởng là của riêng mình. Còn khi mà đã là Bồ Tát á, thì là cả người ân người oán á, rốt cuộc đều được Bồ Tát độ hết, đều vào cái pháp được độ hết, được cứu độ hết. Cho nên trong Pháp Hoa Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa luôn. Mình thấy vậy. Đề Bà Đạt Đa trở thành là, đối với Pháp Đại Thừa đó, thì những cái mà oán tặc oan gia này, gia hại á, nếu mà mình chuyển tâm theo Bồ Đề Tâm, theo Bồ Tát được á, thì tất cả những cái mà đi nghịch gia hại cho mình này, nó là đều được mình chuyển thành đạo và được cứu độ hết. Và nếu mình không có chuyển tâm của mình sang Bồ Tát đạo được ấy, thì nó cứ ân ân nó oán với nhau hoài, bao giờ mình giải thoát đi thôi. Rồi một cái câu chuyện nữa trong này để cho mình biết là Đức Phật đối xử như thế nào, nó khác hẳn như là mình nghĩ mình tưởng. Đức Phật là đã thành Phật, và Đức Phật chỉ còn làm một cái công việc là những người nào có duyên được độ thì độ, những người nào có duyên để tiếp tục thì giữ cho người đó tiếp tục, những người nào có duyên là mới khai mở thì khai mở cho người đó. Đó là việc làm của Đức Phật. Ngoài ra cái lung tung lu bu nó xảy đến này nọ đó, thì nó là do những cái dính líu từ đời trước. Cho nên khi mà ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên đó đắc A La Hán rồi đó, Đức Phật nhận là hai trưởng tử, tức là hai đệ tử gọi là đứng đầu. Thì các tỳ khưu mới phân bì, thế mà tại sao á thượng thủ á, tại sao không phải là ngài Kiều Trần Như là những người đầu tiên giác ngộ, và tại sao không phải là ngài Gia Xá, ở những các bạn ngài Gia Xá là những cái người mà đợt thứ nhì mà đắc A La Hán, mà tại sao giờ nó hai ngày này ở năm ba anh em ngài Ca Diếp, mà ngài Ca Diếp lớn nữa đó, là một vị Bà La Môn hạng nhất ở trong thành Vương Xá, mà sau này là theo Đức Phật đắc A La Hán mà tuổi đời lớn, tuổi già đó, mà không làm trưởng tử, không làm thượng thủ, mà hai cái vị này xuất gia từ ngoại đạo theo Đức Phật rồi đắc A La Hán sau mà giờ cho làm thượng thủ. Cho nên chư tăng so bì. Nên Đức Phật mới nói Đức Phật chỉ làm theo cái nguyện của những người đó thôi. Cho nên ngài Kiều Trần Như có một cái nguyện trong từ những thời Phật trước, Phật Ca Diếp, là nguyện tôi sẽ là vị A-la-hán, vị đệ tử A-la-hán đầu tiên của một vị chánh đẳng chánh giác. Những vị kia cũng đều không có cái nguyện mà làm mà thượng thủ gì hết. Ngài Xá Lợi Phất với mày, ngài Mục Kiền Liên là hai cái vị trong những đời trước, nhiều đời trước nguyện sẽ làm thượng thủ, tức là làm trưởng tử của Đức Thế Tôn. Cho nên giờ là Đức Phật là chỉ theo cái nguyện mà sắp xếp. Nhưng mà con người của mình thì mình chỉ sống, mình chỉ biết cái cuộc sống này một đời, mình không có biết đời trước, cũng chẳng biết cái gì hết. Cho nên mình cứ theo cái tâm thế gian mình phân bì. Mình phân bì nói, ủa tại sao mà hai vị này đến sau mà được làm thượng thủ như vậy. Cứ thế mình phân bì. Cho nên người đời thì cứ theo cái lối trước sau thứ tự của thế gian. Còn Đức Phật là biết cái nguyện của người ta. Và Đức Phật chỉ đối xử theo cái nguyện. Mình mới nói tiếp rằng là bây giờ mình biết là mình mới thấy là tại sao chính chư tỳ khưu cũng thắc mắc rất nhiều về Đức Phật. Đức Phật phải trả lời. Bây giờ đến là Mahavasa Bà Đề, tại sao Đức Phật không cho xuất gia người nữ? Thì nếu mà mình nói Đức Phật không cho người nữ xuất gia thì sao mà người nữ xuất gia? Ai là người cho người nữ xuất gia đấy? Đức Phật chứ ai? Cho nên mình sẽ nói rằng là mình sẽ nói chính xác là tại sao Đức Phật đó lại phải để cho ngài A Nan năn nỉ, phải để cho Mahavasa Bà Đề phải lạy lục như vậy á, đứng như vậy là phải là đi lết chân như vậy, chảy máu chân này nọ gì, rồi Đức Phật mới cho xuất gia. Thì cái đó không có một vị tỳ khưu nào đứng ra hỏi, Đức Phật sẽ nói kiếp trước cho nghe, nghe những cái nguyện từ đời trước. Chỉ biết rằng là cái đời này ấy, làm là nó phải làm đúng như vậy. Đức Phật là cái người thấy biết hết, nó làm đúng như vậy ấy, nó mới đúng cái duyên của người đó, và người đó mới được ích lợi. Đó. Biết là nó như vậy. Một người đôi khi mình chữa bệnh cho một người, mình cũng muốn, mình thấy tội, mình thấy người đó bệnh tội ấy, mình cũng muốn rằng là mình chữa không, mình chữa miễn phí. Nhưng nếu mình biết, nếu mình biết rõ cái nhân duyên của người đó, thì nếu chữa miễn phí cho người đó, người đó không có hết bệnh, người đó bắt buộc phải trả một số tiền. Cho nên mình đâu có biết những cái đó đâu. Công chúa Gia Du Đà La đó phát nguyện với Đức Phật, và kể cả La Hầu La cũng phải có nguyện đó, là khi mà hành Bồ Tát đạo muốn bố thí là bố thí, đem vợ con bố thí cũng chấp nhận. Rồi khi mà nguyện là đắc đạo, là theo Phật đắc đạo, khi Phật thành Phật đó, nguyện rồi, khi mà Đức Phật dẫn La Hầu La đi á, để cạo đầu cho làm sa di, công chúa Gia Du Đà La theo đến tận nơi than phiền, than thở, Đức Phật mới nhắc lại cái nguyện. Thành ra dù mình có nguyện, nhưng mà mình sống cuộc đời mình đâu có nhớ, mình đâu có biết. Dù là cái nguyện nó đưa mình ra đời, cái tâm thức chưa giác ngộ của mình, chưa có thần thông của mình, nó cứ sống theo cái lối thế gian. Sống theo lối thế gian thì nó chỉ muốn cái hưởng trong cuộc đời vậy thôi, à, đang còn ở những cái vương vị rất cao nữa, tự nhiên là bỏ xuống ôm bình bát đi khất thực. Dù mình rất kính trọng người đó, nhưng mà cái tâm thế tục của mình vẫn nghĩ là đời mình nó có một cái lối khác, mà mình không biết là do cái nguyện, do nguyện của mình ấy, cho nên mình mới là thân quyến của Thế Tôn như vậy. Cho nên khi mà Đức Phật nhắc lại ấy, thì lúc bây giờ đó nó mới tỉnh. Cho nên mình biết là chính vì vậy ấy, con người nó cứ lộn xộn là như thế, không biết nó cứ lu bu lộn xộn, lu bu lộn xộn. Nó có duyên rồi nhưng mà nó cứ lu bu lộn xộn. Có duyên ở đây rồi mà cứ muốn đi chẳng hạn vậy. Cứ lộn xộn lộn xộn. Có duyên ở kia rồi, cứ muốn đến đây chẳng hạn, nó cứ lộn xộn nữa. Nhưng mà mình đâu có rõ cái duyên của mình. Cho đến cuối đời ấy, thì mình mới nhận ra là đúng là duyên mà thôi. Cho nên mình biết là thực sự chỉ có Đức Phật là nhìn rõ hết ra, là Đức Phật đối xử như vậy. Nhưng mà tất cả những người xung quanh trừ các bậc A-la-hán ra là đã thấy. Còn thôi á, là cứ thắc mắc, thắc mắc, thắc mắc, cứ tính theo cái lối thế gian không à, cứ thắc mắc, thắc mắc, thắc mắc, thắc mắc như vậy. Đấy, mình hiểu đại khái đấy đó. Để tin Phật đi, dứt khoát tin Phật tuyệt đối. Xin cố gắng. Yeah.